Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11 từ câu 27 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy, thì dưới đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa ngưỡi người: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Người phụ nữ nói lên câu này vì sự cảm thán cho vinh dự của người đã góp công cho công việc của Thiên Chúa. Cụ thể đây là Đức Mẹ có công nuôi dưỡng Chúa Giêsu, nên người phụ nữ nghĩ Đức Mẹ thật là có phúc cho điều đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã tỏ rõ thái độ của mình bằng câu đối đáp. Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Câu đối của Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng quan điểm của Ngài về ân phúc mà con người đón nhận. Con người đón nhận ân phúc từ Thiên Chúa không phải do công trạng của mình, cũng không do số lượng việc làm của mình, nhưng ân phúc đó đến từ việc con người lắng nghe lời Chúa và tuân giữ giới răn của Ngài. Chẳng hạn, trong một lần khi các môn đệ bàn luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong nước trời, thì Chúa Giêsu biết suy nghĩ của các ông nên đã hỏi: Dọc đàn các con tranh luận gì thế? Đối với các môn đệ, ân phúc lớn nhất là được làm lớn trong nước trời. Và để đạt được ân phúc đó, thì các ông bắt đầu so bì công trạng của nhau, xem ai đủ công trạng làm lớn trong nước trời. Nhưng Chúa Giêsu đã phá vỡ cái suy nghĩ so bì công trạng của các ông bằng việc khẳng định: Ai muốn làm người lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Lời của Chúa Giêsu cho biết người làm lớn trong nước trời không phải do chức vụ hay do các công trạng đạt được, nhưng người làm lớn là người khiêm tốn phục vụ và tuân theo giới răn của Chúa. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta cũng vì tranh giành và so bì công trạng với nhau để rồi vượt mất đi cơ hội đạt được ân phúc trong nước trời. Bởi vì khi tranh giành và so bì công trạng với nhau, thì lòng của chúng ta không còn chỗ cho lời Chúa hiện diện trong lòng chúng ta nữa. Tâm hồn chúng ta chỉ nghĩ đến cách làm sao đạt được công trạng này, công trạng kia trước mặt người đời. Từ đó chúng ta bắt đầu cố gắng lắng nghe, chú tâm vào những lời nói, lời nhận xét của người này người kia về những công trạng của chúng ta. Và chúng ta không còn thời gian và khoảng trống để lắng nghe lời Chúa nữa. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, bớt lắng nghe những lời vô ích mà hãy lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. Ngày nay nhiều gia đình có con làm linh mục, tu sĩ và người đời nhìn vào đều nói rằng gia đình đó thật có phúc. Tuy nhiên, nếu như theo lời của Chúa Giêsu nói, thì phúc đó không nằm ở gia đình có nhiều cha, nhiều tu sĩ, nhưng phúc nằm ở chỗ gia đình đó gồm ông bà cố, các cha, các tu sĩ và anh chị em trong gia đình phải là người lắng nghe lời Chúa và tuân giữ giới răn của Ngài thì mới thực sự sở hữu được ân phúc. Tuy nhiên, vì đang hạnh phúc với những gì đạt được, đôi khi chúng ta lại chỉ lắng nghe những lời khen của hàng xóm, của sứ đạo mà bỏ bê việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Ân phúc Chúa đã ban cho mỗi người và mỗi gia đình, nhưng có thực sự đón nhận được ân phúc đó hay không lại là chuyện khác. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lạy Chúa, nhiều khi vì hám danh, hám lợi, đam mê quyền thế, chúng con đã bỏ quên lời Chúa. Những điều đó làm cho chúng con đánh mất ân phúc mà Chúa đã ban. Xin Chúa giúp cho chúng con biết chú tâm lắng nghe lời của Ngài, nhờ đó chúng con thực sự là người có phúc trên nước trời. Amen.
trong cuộc đời. Xin khiến đời con, xin khiến đời con, để con được ơn thánh hiến mỗi ngày, để con trở nên con Chúa mỗi ngày, để cả đời mình thuộc về Chúa.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. In Vatican, Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Ukraine tại Vatican. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã trở lại Vatican lần thứ ba vào sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 vừa qua để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào lúc 10 giờ 30 phút sáng. Lần trước đây, Tổng thống Zelensky gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày 13 tháng 5 năm ngoái 2023 tại một phòng cạnh đại thính đường Paulo thứ Sáu và kéo dài khoảng 40 phút. Trong đó, Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho Ukraine, quốc gia mà Ngài không bao giờ quên nhắc đến trong những lời kêu gọi công cộng, liên đới và cầu mong hòa bình cho đất nước này từ hơn 2 năm rưỡi nay ở trong tình trạng chiến tranh và tàn phá. Trong phong cáo sau buổi tiếp kiến đó, phòng báo chí tòa thánh cho biết hai bên đồng thuận với nhau về sự cần thiết phải tiếp tục những cử chỉ nhân đạo để nâng đỡ những người mong manh yếu thế nhất, những nạn nhân vô tội của cuộc xung đột. Hôm đó, Tổng thống Zelensky cũng gặp gỡ Ngoại trưởng Paul Gallagher của Tòa Thánh. Qua một sứ điệp trên mạng X, ông tái cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đích thân quan tâm đến thảm trạng của hàng triệu người dân Ukraine và cho biết đã nói chuyện với Ngài về hàng chục ngàn trẻ em Ukraine bị Nga bắt đưa sang Nga và những cố gắng đưa các em hồi hương. Ông cho biết đã xin Tòa Thánh lên án các tội ác của Nga ở Ukraine. Ông cũng nói về kế hoạch hòa bình, phương thức duy nhất hữu hiệu để đạt tới một nền hòa bình công chính và đề nghị tham gia thực hiện. Hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã sang Pháp gặp gỡ Tổng thống Macron, rồi ban chiều quay sang Roma gặp gỡ các vị lãnh đạo Ý và sáng hôm sau gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chuyến đi của Tổng thống Ukraine qua các nước Âu Châu, kể cả Đức và Anh Quốc, nhắm tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước thành dành cho Ukraine với hy vọng chấm dứt chiến tranh vào năm tới. Theo báo chí, sau cuộc tiếp đón không phấn khởi mới đây của Tổng thống Joe Biden ở Washington, Hoa Kỳ, nay ông Zelensky cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ Âu Châu. Tuyên bố hôm 9 tháng 10 vừa qua tại Dubrovnik thuộc Croatia với các vị lãnh đạo các nước vùng Balkan, ông Zelensky hứa trước tháng 11 này, một văn kiện gọi là kế hoạch chiến thắng sẽ được sẵn sàng, trong đó có nêu rõ các điều kiện chi tiết để đạt tới sự chấm dứt chiến tranh một cách chính đáng. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 vừa qua, lẽ ra một cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại căn cứ Mỹ Ramstein, bên Đức, nhưng đã bị hủy vào phút chót vì Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đối phó với cuồng phong Newton đang đe dọa bang Florida nên không thể đến tham dự. Dầu vậy, Tổng thống Zelensky vẫn lạc quan và tuyên bố rằng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 này, chúng tôi có một khả thể thực sự để tiến đến một nền hòa bình và ổn định lâu bền. Và tình trạng chiến trường tạo nên một cơ hội cho hoạt động quyết định để chấm dứt chiến tranh không quá đến năm 2025. Chúng tôi hy vọng nơi sự lãnh đạo của Tổng thống Biden, những bước tiến mạnh mẽ và khôn ngoan của Anh Quốc, Pháp, Đức và Ý, để mang lại an ninh và hòa bình tại Âu Châu.
Tin giáo phận Hưng Hóa, tỉnh tâm linh mục giáo hạt Hòa Bình Sơn La, Điện Biên. Vào lúc 8:30 sáng thứ Ba, ngày 8 tháng 10 vừa qua, các linh mục trong giáo hạt Hòa Bình Sơn La, Điện Biên đã có buổi họp mặt và tỉnh tâm tại nhà thờ giáo xứ Yên Châu, cách riêng là để họp bàn về một số công việc trong tháng truyền giáo, cụ thể là khánh nhật truyền giáo sắp tới, theo định hướng chung của giáo phận Hưng Hóa. Sau phần thảo luận công việc, quý cha đã dành thời gian hồi tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Kế đó là thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho sứ mạng loan báo tin mừng, đồng thời cùng tạ ơn Chúa với giáo xứ Yên Châu mừng kỷ niệm 5 năm ngày cộng đoàn lần đầu tiên quy tụ để dâng thánh lễ tại ngôi nhà thờ mới. Giảng trong thánh lễ, cha quản hạt Giuse cũng là cha nguyên quản nhiệm giáo xứ Yên Châu đã nói lên tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa như cô Maria trong tin mừng, ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa noi gương cô Maria, chọn phần tốt nhất là lắng nghe lời Chúa. Để công việc truyền giáo có kết quả, người môn đệ luôn phải biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa. Và để giáo xứ, giáo họ phát triển, thì mỗi thành viên trong cộng đoàn cũng phải luôn biết lắng nghe và thực thi lời Chúa. Cha Giuse cũng khẳng định rằng việc xây dựng ngôi thánh đường vật chất để quy tụ dân Chúa đặt kinh cầu nguyện, hiệp dân thánh lễ là rất quan trọng. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết vẫn là việc xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn, nơi lời Chúa được thực sự hiện diện và làm chuyển nở đức tin. Sau thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn quý đức cha, quý thân nhân, ân nhân đã đồng hành và giúp đỡ để xây dựng nên ngôi nhà thờ giáo xứ Yên Châu. Đồng thời, vị đại diện cũng cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì và cộng đoàn đã về hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Yên Châu ngày một phát triển về cả tinh thần và vật chất, nhất là phát triển về đức tin.
Martin Hamburg Đức Quốc, Giáo hội Công giáo Đức cử hành tháng truyền giáo. Chủ nhật, mùng 6 tháng 10 vừa qua, chiến dịch tháng truyền giáo tại Đức đã được khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Hamburg ở miền Bắc Đức. Được chọn làm trọng tâm của chiến dịch năm nay là tình trạng các quần đảo trong Thái Bình Dương như Papua New Guinea, Vanuatu và Salomon. Những nơi này bị đặc biệt đe dọa vì sự thay đổi khí hậu, trái đất bị hầm nóng làm cho băng tuyết tan, khiến cho mực nước đại dương ngày càng dâng cao, đe dọa làm ngập các hải đảo trong đại dương này. Trong thánh lễ, Cardinal Digene, chủ tịch tổ chức Bác Ái Missio ở thành phố Aachen, kêu gọi các tín hữu hãy thay đổi lối sống trước hiện tượng trái đất bị hầm nóng gây thương tổn cho những người dân ở các hải đảo. Cha cũng nói đến tình trạng các nữ tu ở Liban đã được chọn làm trọng tâm chiến dịch tháng truyền giáo năm ngoái. Các chị đang cần được liên đới đặc biệt trong tình trạng chiến tranh hiện nay giữa Israel và Hezbollah ở Liban. Dân chúng phải tị nạn tới các vùng an toàn và cần được trợ giúp. Tại các quốc đảo trong Thái Bình Dương, tổ chức Missio tài trợ nhiều dự án của giáo hội nhằm đối phó với nạn khủng hoảng khí hậu, ví dụ giúp đất cho dân chúng phải bỏ quê hương vì nước biển dâng cao. Ngoài ra, các dự án giáo dục phụ nữ cũng được hỗ trợ với mục đích chống nạn phù thủy đang gia tăng cũng như được bênh vực về nhân quyền. Bà Helen Hakena, chuyên tranh đấu cho nhân quyền, nói rằng, chúng tôi không phải là những người trách nhiệm về sự thay đổi khí hậu và con cái chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi bị thương tổn nặng nề từ tình trạng đó. Đảo Bougainville, rộng 10.000 cây số vuông của chúng tôi thuộc Papua New Guinea, đang đứng trước những vấn đề lớn. Đó là một ngày kia chúng tôi thức dậy và đảo chúng tôi không còn nữa. Hiện nay đã có nhiều người phải di tản đi nơi khác.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha. Hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sánchez, như thông cáo của chính phủ nước này cho biết. Báo El País đưa tin này và cho biết thông cáo của chính phủ Tây Ban Nha cũng nói rằng trọng tâm của cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Sánchez với Đức Giáo Hoàng là các hoạt động ngoại giao để mang lại hòa bình cho Trung Đông. Đức Giáo Hoàng là một trong những tiếng nói ảnh hưởng nhất trên thế giới trong việc cổ võ hòa bình và sự cảm thông giữa các dân tộc. Thủ tướng Sánchez thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội lên cầm quyền từ năm 2018 và đã gặp Đức Thánh Cha Francisco lần đầu vào năm 2020, và ngày 11 tháng 10 này sẽ là lần thứ hai ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đảng này cùng với phe tả đã nới rộng luật cho phá thai tại Tây Ban Nha, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 năm ngoái. Sự nới rộng này đưa tới hơn 100.000 vụ phá thai, tức là tăng 4,8% so với năm trước đó. Luật cho phép trẻ vị thành niên 16 tuổi được phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, loại trừ thời gian suy nghĩ 3 ngày, không cần cung cấp cho phụ nữ muốn phá thai những thông tin về các giải pháp khác họ có thể chọn thay vì phá thai.
Tin Roma, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc ủy toàn quyền giải quyết tranh chấp về đền thánh Torre Ciudad. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Arellano Cedillo, 62 tuổi, người Tây Ban Nha, nhiên trưởng tòa thượng thẩm Rota của tòa thánh, làm đặc ủy toàn quyền giải quyết tranh chấp giữa giám mục giáo phận Babasco Mondon và giám hạt tòng nhân Opus Dei về đền thánh Torre Ciudad ở miền Aragon mặt bắc nước này. Đền thánh Torre Ciudad do thánh José María Escriba de Falange bị sáng lập và được thánh hiến vào năm 1975. Năm 1979, lực lượng khủng bố ETA đã tấn công khủng bố tại đền thánh và cả trung tâm thông tin đa phương của Opus Dei tại đây. Hồi năm ngoái 2023, lần đầu tiên giám mục giáo phận Babasco Mondon sở tại đã bổ nhiệm vị quản đốc đền thánh. Cho đến nay, việc bổ nhiệm này luôn thuộc quyền về trên miền của Opus Dei. Hồi tháng 12 năm ngoái, tòa thánh phê chuẩn việc biến Torre Ciudad thành đền thánh giáo phận và làm cho Opus Dei mất quyền trên đền thánh này. Ngoài ra, từ nhiều năm nay đã có sự tranh chấp dân luật Tây Ban Nha về quyền sở hữu trên các nhà cửa và đất đai ở khu vực đền thánh. Đức giám mục hiện nay của giáo phận thông báo là thu hồi hợp đồng với Opus Dei về đền thánh này. Và mới đây, ngày 25 tháng 9, Đức giáo mục sở tại thông báo rằng vì tiếp tục có tranh chấp về giáo luật nên ngài xin tòa thánh can thiệp. Bên cạnh đó vẫn có vụ tranh chấp về dân luật. Cả đức giáo mục giáo phận lẫn Opus Dei để bày tỏ tin tưởng tòa thánh sẽ đạt tới một giải pháp thích hợp cho vụ này.
Tin Belarus, nhà nước Belarus tiếp tục bắt giam các linh mục công giáo. Nhà nước Belarus tiếp tục bắt giam các linh mục công giáo. Trong 4 năm qua, đã có 31 linh mục bị lâm vào tình trạng này. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Nhân quyền Quan điểm Kitô cho Belarus cho biết, hôm thứ Hai trước đó, 7 tháng 10, cảnh sát đã bắt giam vị linh mục của giáo xứ công giáo ở Krulevskina, thuộc vùng Vitebsk, ở miền Bắc Belarus, dường như vì sở hữu các tài liệu cực đoan. Vị linh mục này sẽ bị điều ra tòa. Chế độ ở Belarus hiện nay coi là cực đoan tất cả những ấn phẩm hoặc những gì phổ biến trên mạng, trong đó có chứa những lời phê bình Tổng thống Alexander Lukashenko, chính phủ Belarus và cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine đều là những tài liệu cực đoan. Theo Tổ chức Quan điểm Kitô cho Belarus, từ năm 2020 đến nay, 31 linh mục công giáo đã bị bắt, nhiều linh mục bị trừng phạt qua hình thức bị giam cầm nhiều ngày. Tuy nhiên, cha Andrei Chosnikwik, chủ tịch hội đồng các dòng tu công giáo ở Belarus, bị giam giữ từ tháng 5 vừa qua và chưa được trả tự do. Hồi tháng 6 vừa qua, Trung tâm Nhân quyền Watchma xếp cha Andrei vào số các tù nhân chính trị và kêu gọi nhà nước Belarus trả tự do ngay cho cha. Ngoài ra, từ tháng 11 năm ngoái, cha Henrik Akala Tokwitch bị bắt và vẫn còn bị giam cầm. Nhà nước trách cứ cha về tội phản quốc và hành luật dự trù hình phạt tới 15 năm tù. Các tổ chức nhân quyền xếp cha Henrik vào số 1.281 tù nhân chính trị ở Belarus. Hồi mùa hè năm 2020, tại nước này có những cuộc biểu tình chống cuộc bầu cử bị lèo lái để có lợi cho Tổng thống Lukashenko. Từ đó, các lực lượng an ninh gia tăng đàn áp mọi hành động phê bình chế độ. Giáo hội Công giáo, với số tín hữu chiếm 10% dân số, cũng đã nhiều lần bị nhà nước chiếu cố. Từ 2 năm nay, giáo hội bị cấm không được sử dụng một nhà thờ quan trọng tại quảng trường độc lập ở thủ đô Minsk. Lý do chính thức được đưa ra là vì thiếu an ninh.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Sân gần xa vang tiếng gọi mời rất thiết tha,
về cùng tình yêu Chúa bao la, về cùng anh em đã chia xa, hướng tâm lên trời cầu cho thế giới nơi nơi an hòa. Mẹ ta khi ta chúng con từ nay
hôm nay là thứ bảy và cũng là ngày vọng trước lễ mẹ Fatima. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 13 tháng 10 năm 2021, Đức Giáo hoàng Francisco nhắc lại vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 là lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng trong các lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, Bồ Đào Nha, với tức hiệu là Đức Mẹ Mân Côi mà mẹ đã gửi đến cho ba trẻ chăn cừu, và cũng là lời thúc giục các Kitô hữu thực hành sám hối, tập kinh Mân Côi hàng ngày, tùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ để hoán cải tội nhân. Trong ngày hiện ra cuối cùng ấy, phép lạ của mặt trời, hay còn gọi là ngày mặt trời nhảy múa đã xảy ra trước khoảng 70.000 người chứng kiến. Việc mặt trời nhảy múa làm nhiều người tin rằng Đức Mẹ thực sự đã hiện ra với những trẻ chăn cừu trước đó. Một phép lạ làm tan vỡ niềm tin phổ biến vào thời điểm đó rằng Thiên Chúa không còn phù hợp nữa cho các tín hữu lẫn những người hoài nghi. Trong ngày 13 ấy, như đã hứa hẹn, khi mọi người tụ tập rất đông để chờ đợi phép lạ xảy ra, cơn mưa vừa ngớt, mây tan đi và mặt đất vốn ướt đẫm bùn sau trận mưa, thì giờ đã khô ráo. Có một tấm màn trong suốt che khuất mặt trời, giúp mọi người có thể dễ dàng nhìn trực tiếp lên mặt trời và những tia sáng nhiều màu chiếu tỏa khắp khung cảnh xung quanh. Sau đó mặt trời bắt đầu quay, xoay tròn trên bầu trời và có lúc dường như xuống thấp gần trái đất trước khi quay trở lại vị trí cũ trên bầu trời. Phép lạ dường như làm đảo lộn trật tự của quy luật tự nhiên, gây sửng sốt cho các nhà khoa học. Với các tín hữu, phép lạ như được củng cố thêm đức tin về một Thiên Chúa quyền năng trên vạn vật. Ngoài ra, phép lạ ấy còn cho thấy vai trò của mẹ rất thánh trong lịch sử cứu độ nhân loại. Như Đức Giáo hoàng Francisco từng nói trong buổi tiếp kiến ấy rằng, Thiên Chúa đã giao phó tất cả cho mẹ Maria, để mẹ có thể đồng hành bằng tình mẫu tử trên hành trình của anh chị em, và là niềm an ủi cho anh chị em trong những thử thách cuộc đời. Ngài cũng nguyện xin mẹ Maria sẽ là người hướng dẫn chúng ta trên đường không ngừng hoán cải và sám hối, để chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Kitô mặt trời công chính, để nhờ ánh sáng của mẹ giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ và xua tan bóng tối của thế gian này. Như lời mẹ đã kêu gọi các tín hữu, giờ đây Đức Thánh Cha cũng nhắc lại với các tín hữu Bồ Đào Nha, cũng như mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúng ta hãy sống hiệp thông với giáo hội bằng cách kiên trì đọc kinh Mân Côi hàng ngày, đáp lại lời mời gọi của mẹ và của các bậc chủ chăn. Ngày nay đặc biệt trong tháng 10 với tên gọi là tháng Mân Côi, giáo hội Việt Nam ở khắp các xứ đạo hay trong các hội dòng, các hội đoàn đã có những chương trình khuyến khích cầu nguyện với kinh Mân Côi như đọc kinh liên gia, chuỗi Mân Côi liên kết, chuỗi Mân Côi trên đường, kinh Mân Côi trong cuộc sống, vân vân. Khi cầu nguyện với kinh Mân Côi, chúng ta liên kết được với cuộc sống thăng trầm của mỗi người với Thiên Chúa, vì tràng chuỗi mân phôi rất hữu ích khi tạo ra một trật tự nhất định và liên quan đến thể xác và tâm hồn qua việc chúng ta lần từng hạt. Đồng thời, việc lần hạt nhắc nhở chúng ta tập trung tâm trí và trái tim vào việc cầu nguyện. Ngay cả khi chúng ta bận rộn trong cuộc sống hoặc bị phân tâm, các hạt ấy vẫn gọi chúng ta trở lại với lời kinh. Có thể nói, với tràng chuỗi mân côi, chúng ta có thể cầu nguyện mọi nơi mọi lúc một cách thuận tiện và đơn giản. Và đặc biệt tràng chuỗi mân côi là lời kinh dành cho hết tất cả mọi người. Dù là thiếu nhi, thanh niên hay người lớn tuổi, đều cảm thấy sự gần gũi, thân thiện, bình an và dễ hiểu. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh sự dễ dàng của việc cầu nguyện với kinh mân côi. Và Ngài mời gọi các tín hữu, hãy mang theo tràng chuỗi trong tay hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc kinh mân côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Đó là sự chiêm ngưỡng về các giai đoạn và biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đấng cứu thế cùng với Đức Maria, mẹ của người. Hơn nữa, kinh mân côi là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và trước cám dỗ. Thật thế, kinh mân côi là một sự trợ giúp thiêng liêng, tuy đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ đối với các tín hữu. Nhiều vị thánh trong giáo hội gọi đây là chuỗi hạt dẫn lên trời, vì chuỗi hạt này giúp chúng ta liên kết được với mẹ Maria và với Chúa Giêsu. Ước mong cho mỗi người chúng ta trong tháng 10 này luôn biết đáp lại lời mời gọi của mẹ Fatima, siêng năng lần chuỗi mân côi để cải thiện đời sống và tích cực cầu nguyện cho các tội nhân được sám hối và mau quay trở về cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến mẹ qua lời kinh mân côi. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước hơn mọi người nữ. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.
Việt Nam bao mảnh đời còn mãi khóc than. Nguyện mẹ chở che lúc nguy nan, nguyện mẹ ngài tin chứa yên nhàn, ước mong chân thành cầu cho quốc thái cho dân an lành. Mẹ ta đi ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.